Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 1 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn giáo sư Giancarlo Blanchardo về thảm cảnh mùa đông dân số của Đại lục Âu Châu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ về sự tha thứ cho những người đã chết. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua, mặc dù trời Roma âm u, đã có mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm, kể lại cuộc gặp gỡ đổi đời của ông Gia-kêu với Chúa Giê-xu. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, l'evangelista San Luca riserva una particolare attenzione al tema della misericordia di Gesù. Nella sua narrazione, infatti, troviamo alcuni episodi che mettono in risalto l'amore misericordioso di Dio e di Cristo.
Anh chị em thân mến, Thánh sử Luca đặc biệt chú ý tới đề tài lòng thương xót của Chúa Giêsu. Thật thế, trong trình thuật của người, chúng ta tìm thấy vài giai thoại nêu bật tình yêu thương xót của Thiên Chúa và của Chúa Kitô là đấng đã khẳng định rằng Ngài đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng để kêu gọi những kẻ tội lỗi. Trong số các trình thuật điển hình của Thánh sử Luca có trình thuật cuộc hoán cải của ông Gia-kêu được đọc trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay. Ông Gia-kêu là một người thu thuế. Còn hơn thế nữa, ông là thủ lãnh những người thu thuế vùng Jericho, là thành phố quan trọng gần sông Jordan. Các người thu thuế là những người thu tiền thuế mà dân Do Thái phải đóng cho Hoàng đế Roma, và vì lý do này, họ bị coi như những người tội lỗi công khai. Còn hơn thế nữa, họ thường lợi dụng địa vị của mình để cưỡng đoạt tiền bạc của dân chúng. Chính vì thế ông Gia-kêu rất giàu có, nhưng lại bị các người đồng hương khinh bỉ. Vì vậy, khi đi ngang thành Jericho, Chúa Giê-xu dừng lại nhà ông Gia-kêu và khơi dậy gương mù gương xấu toàn diện. Nhưng Chúa đã biết rất rõ điều người làm. Có thể nói rằng người đã muốn đánh liều và người đã thắng cuộc đánh cá. Ông Gia-kêu bị đánh động sâu xa về việc viếng thăm của Chúa Giê-xu nên quyết định đổi đời. Và ông hứa bồi thường gấp 4 lần những gì ông đã lấy trộm. Chúa Giê-xu nói, hôm nay ơn cứu độ đã tới với nhà này. Và người kết luận, con người đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư mất. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau.
Dio non esclude nessuno, né poveri, né ricchi. Dio non si lascia condizionare dai nostri pregiudizi umani, ma vede in ognuno un'anima da salvare ed è attratto specialmente da quelle che sono giudicate perdute.
Thiên Chúa không loại trừ ai hết, người nghèo cũng như người giàu. Thiên Chúa không để cho mình bị điều kiện hóa bởi các thành kiến nhân loại của chúng ta, nhưng trông thấy nơi mỗi người một linh hồn cần cứu vớt, và người đặc biệt bị thu hút bởi những linh hồn bị coi là hư mất, và các linh hồn ấy cũng tự coi mình như vậy. Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa nhập thể đã chứng minh cho thấy lòng thương xót vô biên này, lòng thương xót không cất đi sự trầm trọng của tội lỗi, nhưng luôn nhắm cứu vớt kẻ có tội và cống hiến cho họ khả thể được cứu chuộc. Bắt đầu trở lại từ đầu, hoán cải. Trong một văn bản khác của Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định rằng người giàu rất khó vào nước trời. Trong trường hợp của ông Gia-kêu, chúng ta thấy điều xem ra không thể được lại được thực hiện. Thánh Girolamo chú giải, ông Gia-kêu đã cho đi sự giàu có của ông và lập tức thay thế nó bằng sự giàu có của nước trời. Và Thánh Massimo Thành Torino nói thêm, đối với những người dại dột, các của cải giàu sang dưỡng nuôi sự bất chính. Trái lại, đối với những người khôn ngoan, chúng trợ giúp nhân đức. Đối với những người này, được cống hiến cơ may cứu rỗi, còn đối với những người kia là sự vấp ngã khiến cho họ bị hư mất. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, ông Gia-kêu đã tiếp đón Chúa Giê-xu và hoán cải, bởi vì Chúa Giê-xu đã tiếp đón ông trước. Ngài đã không kết án ông, nhưng đi tới để gặp ước mong được cứu rỗi của ông. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương hoàn thiện của sự hiệp thông với Chúa Giê-xu, để cả chúng ta nữa cũng có thể sống kinh nghiệm niềm vui được Con Thiên Chúa viếng thăm, được tình yêu của người canh tân và thông truyền lòng thương xót của người cho tha nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udini efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit in caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới thánh lễ phong chân phước cho Đức Cha Silas Bogdanfi, giám mục tử đạo, do Đức Hồng Y Peter Erder chủ sự tại nhà thờ chính tòa Oradea Mare bên Romania. Năm 1949, khi mới 38 tuổi, Đức Cha Bogdanfi đã được tấn phong giám mục chui và bị chế độ Cộng sản Romania bắt giữ vì bị vu cáo là âm mưu lật đổ chính quyền. Sau 4 năm khổ đau và bị hạ nhục, Đức Cha đã chết trong tù. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì vị mục tử anh hùng này của giáo hội là người đã bước theo chiên con cho tới cùng. Ước chi chứng tá của người củng cố những ai ngày nay còn bị bách hại vì tin mừng. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, mỗi người đều có một chỗ đặc biệt trong con tim của Thiên Chúa là đấng luôn chờ đợi kẻ tội lỗi trở về hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Trong ngày cuối cùng của tháng Mân Côi này, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, đồng hành với chúng ta trong các cố gắng hoán cải. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta cảm thấy lạc lõng trong thế giới này và bị sự giữ động chạm, chính Thiên Chúa tìm ra chúng ta, biến đổi chúng ta với quyền năng ơn thánh của Ngài và dẫn đưa chúng ta về nhà Thiên Chúa Cha. Ý thức này làm cho chúng ta được tràn ngập niềm vui và an bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn giáo sư Giancarlo Blanchardo về thảm cảnh mùa đông dân số của đại lục Âu Châu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 30 tháng 9 tới mùng 3 tháng 10 vừa qua, các vị chủ tịch 27 Hội đồng Giám mục Âu Châu đã nhóm hội nghị tại Zagreb, thủ đô Croat. Tham dự hội nghị cũng có Đức Hồng Emanuele, Tổng trưởng Bộ các Giám mục, và ông Jadranka Kosor, Thủ tướng Croat. Trong sứ điệp gửi hội nghị do Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục theo đuổi công cuộc quan trọng khơi dậy trong các cộng đoàn giáo hội, dấn thân cần thiết để bảo vệ sự tự do của các tín hữu khỏi sự bất khoan nhượng và kỳ thị để thăng tiến gia đình và bảo vệ sự sống. Các giám mục báo động về tình trạng giá băng dân số của đại lục ngày càng già nua này và khẳng định rằng các chính quyền cần phải mau chóng đề ra các đường lối chính trị gia đình để ngăn chặn một thảm họa xã hội gần kề. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Peter Erdő, Tổng giám mục Esztergom Budapest, giáo chủ giáo hội Hungary kiêm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, đã nêu bật sự cần thiết phải đảo ngược khuynh hướng dân số suy giảm trầm trọng. Đức Hồng Y khẳng định rằng, vấn đề dân số đòi hỏi phải có việc chữa trị trên bình diện mục vụ, nhưng còn hơn thế nữa trên bình diện chính trị và hành pháp. Âu Châu sẽ có gương mặt thế nào nếu không có trẻ em nữa? Từ rất lâu nay, Giáo hội Công giáo Tây Phương đã báo động rằng, đằng sau tình trạng dân số thấp, có dấu ẩn một tai ương xã hội và văn hóa nghiêm trọng. Vì thế, ước mong các chính quyền làm những gì có thể trong khả năng của họ để tránh thảm họa đó. Hướng về Thủ tướng, Đức Hồng E. Erdő nói, qua Thủ tướng, sứ điệp cũng được gửi tới tất cả các thủ tướng của toàn Âu Châu, từ bờ Đại Tây Dương cho tới vùng núi Ural.
Tiếp tục bài phát biểu, Đức Hồng E. Erdő nói, thật thế giáo hội mời gọi thực thi các đường lối chính trị thích hợp với các nhu cầu thực sự của gia đình, và đòi hỏi có các biện pháp trợ giúp cụ thể cho gia đình là nhân tố nền tảng của xã hội. Nhưng ngày nay, người ta phổ biến một nền văn hóa không có khả năng nhìn thực tại theo viễn tượng gia đình. Việc tổ chức cuộc sống thành thị tân tiến khiến cho người ta khó mà duy trì một gia đình đông con. Chị em phụ nữ không được đánh giá đủ trong chức vụ làm mẹ của họ. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh và nạn thất nghiệp đột nhập vào trong biết bao nhiêu gia đình và khơi dậy biết bao nhiêu âu lo sợ hãi. Ngay cả ý niệm về gia đình cũng bị đem ra thảo luận, và chúng tôi rất lo âu đối với kiểu sống của con người bị đe dọa, đặc biệt trong giai đoạn đầu đời và giai đoạn cuối đời. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Châu Âu ghi nhận rằng tình trạng sức khỏe của gia đình phản ánh tình trạng sức khỏe của xã hội. Cuộc khủng hoảng của gia đình hiện nay là dấu chỉ của một sự bất ổn sâu đậm, và Âu Châu hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng căn cước. Và cuộc khủng hoảng này không chỉ liên quan tới các quốc gia riêng rẽ, mà cũng liên lụy tới cả dự án của Liên hiệp Âu Châu nữa. Khi người ta tìm mọi cách để chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì rốt cuộc người ta cũng khước từ khả thể xây dựng cuộc sống và các cơ cấu xã hội trên một cái gì vững chắc, chứ không chỉ đơn sơ dựa trên ý kiến hay sự đồng ý bề ngoài tạm bợ của vài người. Và Đức Hồng Y Erdő kết luận, Âu Châu cần Thiên Chúa để nhớ lại các gốc rễ của mình và để nhìn tương lai với khuynh hướng thực tế và hy vọng.
27 nước Âu Châu có khoảng 500 triệu dân, nhưng trong các thập niên qua, dân số gia tăng rất chậm. So với cách đây 26 năm, hiện nay mỗi năm trong toàn Âu Châu có 774.000 trẻ em sinh ra. Tỷ số sinh là 1,38 con cho mỗi phụ nữ, trong khi mỗi phụ nữ cần sinh tới 2,1 người con thì mới đủ số người để thay thế thế hệ già. Thế mà, trong khi đó, cứ mỗi 25 giây lại có một vụ phá thai. Trong thập niên vừa qua, dân số Âu Châu đã chỉ gia tăng được 3,8%, nhưng hầu như là do hiện tượng di cư. Trong năm 2008, 61% các công dân Âu Châu mới đều là người gốc di cư, nghĩa là người dân Âu Châu ngày càng già nua hơn, người già đông hơn người trẻ. Vào năm 2050, sẽ chỉ có 14% dân số Âu Châu dưới 14 tuổi, trong khi người trên 65 tuổi sẽ chiếm 30% tổng số dân. Người già trên 60 tuổi, từ 6,5 triệu hơn số người trẻ 14 tuổi, tăng lên 68,3 triệu trong năm 1993 và vọt lên 84,9 triệu trong năm 2008. Trong khi số người già trên 80 tuổi là 22 triệu, tức chiếm 4,4% dân số. Italia và Đức là hai nước có đông người già nhất, chiếm 1/5 dân số. Trong năm 2009, dân số Âu Châu sụt mất 27 triệu, tức chỉ còn 472 triệu. Và trong 40 năm nữa, người già sẽ chiếm 1/3 tổng số dân. Thống kê cho thấy số sinh trung bình của 27 nước Liên hiệp Âu Châu vào năm 1960 là 18,5 trên 1.000. Vào năm 2008, chỉ còn lại 10,8. Hồi năm 1960, tính trung bình mỗi phụ nữ Âu Châu sinh 2,59 con, nhưng vào năm 2005 chỉ còn 1,52 con. Ba nước có phụ nữ sinh đông con nhất vào năm 1960 là Ireland 3,76, Malta 3,62 và đảo Ship 3,51. Nhưng vào năm 2006, Ireland thụt xuống còn 1,9, Malta còn 1,41 và đảo Ship còn 1,47. Trong tất cả các nước khác, hồi năm 1960, mỗi phụ nữ đều sinh trên 2 con, nhưng vào năm 2006 giảm xuống chỉ còn hơn 1 con. Duy có phụ nữ Pháp năm 1960 sinh 2,84 con và năm 2008 còn được 2 con. Trong khi Tây Ban Nha, năm 1960, mỗi phụ nữ sinh 2,86 con, nhưng năm 2006 chỉ còn 1,38 con. Năm 1960, mỗi phụ nữ Ý sinh 2,41 con, năm 2006 chỉ còn 1,41 con. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Giancarlo Blanchardo, giáo sư dân số tại Đại học Bicocca, Milano, về thảm cảnh mùa đông dân số của Đại lục Âu Châu. Thưa giáo sư, theo các thống kê của Học viện Chính trị Gia đình Italia công bố những ngày vừa qua, thì mùa đông dân số Âu Châu có nguy cơ sẽ không bao giờ sửa chữa được nữa. Giáo sư nghĩ sao ạ?
Điểm dân số không trở lại đằng sau được nữa đã tới gần. Nếu không có sự can thiệp của các đường lối chính trị hỗ trợ kinh tế và thuế má cho các gia đình ngày nay đang ở trong tình trạng dậm chân tại chỗ, thì hiện tượng mùa đông dân số sẽ dần đưa Âu Châu chúng ta tới cảnh đóng băng dân số. Có ít con ngày nay có nghĩa là sẽ có ít các bà mẹ ngày mai, và sẽ không đủ nhân số cả khi các bà mẹ có sinh mỗi người 4 con đi nữa.
Đâu là các dấu chỉ nghiêm trọng nhất của hiện tượng mùa đông dân số tại Âu Châu hiện nay, thưa giáo sư?
Sự kiện hiển nhiên là các dân tộc Âu Châu ngày nay không có khả năng bảo đảm cho sự thay đổi các thế hệ, không có đủ số trẻ em và người trẻ để thay thế cho các thế hệ già nua. Từ năm 1977, hầu như trong mọi quốc gia Âu Châu, tính trung bình mỗi phụ nữ có dưới 2 con. Tỷ số hiện nay là mỗi phụ nữ chỉ có 1,6 con. Ngoại trừ nước Pháp, mỗi phụ nữ có 2 con. Gia đình đã luôn luôn nắm giữ vai trò lò xo xã hội. Ngày nay gia đình đang gặp khủng hoảng. Lý do là bởi khuynh hướng tạo dựng gia đình ổn định giảm sút. Trái lại các vụ chia tay, ly dị, ly thân gia tăng. Và người ta chỉ muốn có 1 đứa con duy nhất. Nhưng không phải chỉ có thế. Các gia đình chỉ có cha hay chỉ có mẹ hiện nay chiếm 20%, nhưng sẽ lên đến 40%. Có các gia đình chỉ có tên trong danh sách, nhưng thực ra chỉ còn có các bà quá già. Tài nguyên gia đình đang trở thành rất yếu ớt.
Thế thì sự đóng góp của các gia đình di cư có giúp được gì cho tình trạng này hay không, thưa giáo sư?
Phải coi chừng các ảo tưởng sai lầm. Chúng ta không hy vọng giải quyết tất cả bằng cách du nhập tư bản nhân lực, mà tại Âu Châu này chúng ta không sản xuất được. Nếu chúng ta gia tăng vận tốc tiến trình thay đổi xã hội một cách quá đáng, sẽ có nguy cơ đánh sập thế quân bình và tạo ra phong trào bài ngoại. Nhưng không chỉ có thế thôi đâu. Trong năm 2009, đã có 80.000 trẻ em con của người di cư từ nước ngoài, trên 560.000 trẻ em sinh ra. Nhưng cũng sẽ không đủ. Lý do là vì các gia đình di cư từ nước ngoài cũng đang rập khuôn với mô thức gia đình ít con tại Italia. Trong năm 2006, các phụ nữ di cư có mỗi người 2,6 con. Trong năm 2009, họ chỉ còn có 2 con. Và trong các thành phố lớn nơi họ gặp nhiều khó khăn hơn, các phụ nữ di cư cũng có số con thấp hơn mức độ cần thiết giúp tạo thế quân bình cho việc thay thế giữa các thế hệ. Ngoài ra họ cũng không có các ông bà nội ngoại để giúp họ trông con. Thế rồi hơn là người Ý, thường khi cả hai vợ chồng của họ đều phải đi làm cả. Và các truyền thống địa phương cũng không thể làm hơn vì mô thức tại Italia thắng mô thức du nhập. Do đó chỉ trông chờ vào giải pháp người di cư là điều nguy hiểm.
Có phải nó cũng là một lý lẽ bào chữa đối với các nhà chính trị, có đúng vậy không, thưa giáo sư?
Vâng, với giải pháp người di cư không tốn tiền này, chúng ta sẽ không thoát ra khỏi tình trạng mùa đông dân số. Và càng tiến tới thì lại càng khó thoát khỏi tình trạng tai hại đóng băng dân số.
Trên đây là việc chẩn bệnh. Thế còn các phương thức chữa bệnh mùa đông dân số tại Âu Châu thì sao, thưa giáo sư?
Theo tôi, các phương thức chữa trị hoạt động gồm hai loại. Trước hết là phương thức kinh tế, bao gồm việc đưa ra các giải pháp trợ giúp gia đình làm sao để khuyến khích tăng số sinh. Sự kiện chỉ có một con thực ra tốn tiền vì gia đình phải chịu mọi phí tổn và không được trợ cấp. Nhưng có một con thỏa mãn được ước muốn làm cha mẹ nên người ta cho rằng nó tốn tiền nhưng đáng công. Do đó, họ thấy có đứa con thứ hai là điều không cần thiết. Ngoài ra người ta cho rằng có ít con giúp hòa hợp được giữa chức làm mẹ và công việc làm. Đây là điều phải sắp xếp với các luật lệ nhắm mục đích này. Bên cạnh đó, cũng cần giải quyết các vấn đề liên quan tới trẻ em, chẳng hạn phải chấm dứt tình trạng phải chờ đợi lâu mới tìm ra chỗ cho trẻ em trong các vườn trẻ. Những khó khăn loại này khiến cho các cha mẹ nản lòng, không muốn có đông con vì gặp quá nhiều khó khăn. Liên quan tới công ăn việc làm cho nữ giới tại Italia, tốt xấu gì cũng có luật lệ và sự nhạy cảm. Nhưng cần phải có nhiều bảo đảm hơn nữa, làm sao để nữ giới không sợ phải mất công ăn việc làm khi có con. Có một số cải tiến trong các cơ cấu tiếp nhận các trẻ em với các đầu tư công cộng, rộng mở cho các tổ chức tư nhân trên bình diện phục vụ xã hội. Các thí nghiệm liên quan tới vườn trẻ cho con em của các gia đình cùng sống chung trong một chung cư, v.v.
Thế còn các trợ giúp khác và vấn đề thuế má đối với các gia đình thì sao, thưa giáo sư?
Chúng tôi đang ở thế kẹt. Việc giảm thuế đáng nực cười vì trả được mấy tí. Còn các trợ cấp cũng không được bao nhiêu. Ông Francesco Belletti, chủ tịch diễn đàn gia đình cho rằng cần phải có 16 tỷ euro mới có thể giải quyết được một số vấn đề của các gia đình liên quan tới vấn đề dân số. Hiện nay thì chưa có thể có được, nhưng cần phải chuẩn bị các chương trình và thực hiện chương trình đó trong chiều hướng đúng đắn. Bên Pháp, chính quyền đã luôn luôn có nhiều nhạy cảm hơn đối với các khoản trợ cấp gia đình. Vì thế, mỗi phụ nữ có 2 con. Và các nước Bắc Âu có các dịch vụ an ninh xã hội rất cao, phụ nữ ít con hơn một chút.
Như thế giống như hiện tượng khí quyển nóng hơn, vấn đề dân số có nguy cơ sẽ tới điểm không bao giờ trở lại đằng sau hay không, thưa giáo sư?
Tại Italia này, khi có 1 triệu trẻ em sinh ra, thì 25 năm sau có 500.000 người mẹ. Tiếp theo 25 năm sau nữa, số các bà mẹ là 250.000. Hoặc là mỗi bà mẹ phải sinh được 4 con. Đây là điều tôi không tin sẽ xảy ra, cả khi có các đường lối chính trị gia đình tốt đẹp nhất. Chúng ta sẽ chỉ có các con số không điều hòa, nghĩa là không giúp giải quyết vấn đề mùa đông dân số, có nguy cơ biến thành tình trạng đóng băng dân số.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Giancarlo Blanchardo về thảm cảnh mùa đông dân số của đại lục Âu Châu. Sau đây, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 29 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 15 giáo mục thuộc miền Đông Bắc Năm của Brazil, và Ngài nhắc nhở các giáo mục phải mạnh mẽ lên tiếng bênh vực sự sống con người. Cụ thể là nhắc nhở các tín hữu hãy dùng lá phiếu của mình để chống lại những toan tính ban hành luật cho phá thai và làm cho chết êm dịu. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vaticano II trong số 76 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Theo đó, khi các quyền căn bản của con người hoặc phần rỗi của các tinh hồn đòi hỏi, các vị chủ chăn có nhiệm vụ hệ trọng phải đưa ra một phán đoán luân lý, cả trong các vấn đề chính trị. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại nguyên tắc, mục tiêu không biện minh cho phương thế. Vì thế, Ngài nói, thật là một điều hoàn toàn sai lầm và ảo tưởng khi muốn bảo vệ các quyền chính trị, kinh tế và xã hội, mà không kèm theo thái độ quyết liệt bảo vệ quyền sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Khi các dự án chính trị, ngấm ngầm hay công khai, đã cho phép phá thai hoặc làm cho chết êm dịu, thì đó là một sự phản bội chính nền tảng của mình. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh em thân mến trong hàng giáo mục, khi bênh vực sự sống, anh em đừng sợ sự chống đối hoặc không được lòng dân, hãy loại bỏ mọi thái độ thỏa hiệp hoặc mập mờ làm cho chúng ta chiều theo não trạng của thế gian này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng cổ võ các giáo mục Brazil tăng cường việc huấn luyện cho các giáo dân về giáo huấn xã hội công giáo để họ dấn thân thăng tiến công bằng xã hội.
Cũng sáng ngày 28 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 65 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, với chủ đề Gia sản khoa học của thế kỷ 20. Nhân dịp này, Ngài cổ võ phương pháp nghiên cứu liên ngành trong khoa học và làm sao để những thành đạt của khoa học mang sắc thái huynh đệ và hòa bình. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong thế kỷ vừa qua, người ta đạt được nhiều tiến bộ hơn toàn thể lịch sử trước đó của nhân loại, tuy không luôn luôn đạt được những tiến bộ trong sự hiểu biết về bản thân và về Thiên Chúa, nhưng chắc chắn là có nhiều thành tựu trong sự hiểu biết về vũ trụ bên ngoài và tiểu vũ trụ bên trong con người. Cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta là một bằng chứng về sự quý chuộng của giáo hội đối với những nghiên cứu khoa học và lòng biết ơn của giáo hội đối với những nỗ lực khoa học. Giáo hội cũng xác tín rằng hoạt động khoa học, xét cho cùng, cũng được lợi ích nhờ nhìn nhận chiều kích tinh thần của con người và sự tìm kiếm những câu trả lời cho những vấn nạn sau hết, giúp nhận biết một thế giới hiện hữu độc lập với chúng ta mà chúng ta không hiểu hoàn toàn và chỉ có thể hiểu thế giới ấy bao lâu chúng ta hiểu được logic nội tại của nó.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, kinh nghiệm của nhà khoa học như một con người là nhận thấy một điều gì thường hằng, một luật, một logos không do họ tạo ra, nhưng nhà khoa học quan sát thấy. Sự kiện đó dẫn chúng ta tới chỗ nhìn nhận sự hiện hữu của một lý trí toàn năng, khác với con người và nâng đỡ thế giới này. Đó là điểm gặp gỡ giữa khoa học thiên nhiên và tôn giáo. Kết quả là khoa học trở thành nơi đối thoại, gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên, và có thể là giữa con người và đấng tạo hóa. Liên quan tới thế kỷ 21, Đức Thánh Cha đề nghị hai tư tưởng để suy tư. Trước tiên là, giữa lúc có sự gia tăng những thành quả khoa học đào sâu sự kinh ngạc của chúng ta về sự phức tạp của thiên nhiên, cần có một lối tiếp cận liên ngành gắn liền với suy tư triết học, để dẫn tới một tổng hợp ngày càng dễ nhận thức hơn. Thứ hai là, những thành tựu khoa học trong thế kỷ 21 này phải luôn được hình thành nhờ những quy luật của tình huynh đệ và hòa bình, giúp giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại và hướng cố gắng của mỗi người về lợi ích chân thực của con người và sự phát triển toàn diện của dân tộc trên thế giới.
Nhân dịp lễ Diwali của Ấn Giáo mừng vào ngày 5 tháng 11 tới đây, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng các tín hữu Ấn Giáo và mời gọi tăng cường sự tín nhiệm và cộng tác với nhau. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và vị Tổng Thư ký là Đức Tổng Giám mục Pierluigi Celata khẳng định rằng, sự tôn trọng lẫn nhau trở thành một trong những nền tảng của cuộc sống chung hòa bình và hòa hợp, cũng như của sự tiến bộ trong xã hội. Sự tín nhiệm lẫn nhau kiến tạo một môi trường dẫn đến sự tăng trưởng và công ích, hình thành một sắc tín chung, theo đó chúng ta có thể tùy thuộc lẫn nhau để đạt tới một mục tiêu chung. Hai chức sắc cấp cao của Tòa Thánh cũng nói với các tín hữu Ấn Giáo rằng, chúng ta biết rõ, tôn trọng và tín nhiệm không phải chỉ là những điều tùy ý và phụ thuộc, nhưng là những cột trụ chính yếu của công trình dấn thân chung. Sự dấn thân này liên hệ tới tất cả chúng ta, dù là tín hữu hay là người đang tìm kiếm chân lý với tâm hồn chân thành, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói. Cùng nhau trở thành những người xây dựng hòa bình trong một quyết tâm cảm thông, tôn trọng và yêu thương nhau.
Trong sứ điệp công bố hôm thứ Ba 26 tháng 10 để chuẩn bị cho Ngày Thế giới về Di dân lần thứ 97 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 16 tháng 1 năm tới, 2011, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi tôn trọng và giúp đỡ những người di dân và tị nạn dưới ánh sáng chân lý. Người di dân cũng như dân địa phương hợp thành một gia đình nhân loại duy nhất. Ngày Di dân năm tới có chủ đề là Một gia đình nhân loại duy nhất. Đức Thánh Cha nhắc đến tình cảnh đau thương của nhiều người di dân và tị nạn, thường phải đương đầu với những kinh nghiệm đau thương. Trong nhiều trường hợp, họ bị thúc đẩy xuất cư vì bị bách hại dưới nhiều hình thức. Ngài viết, tất cả đều hợp thành một gia đình duy nhất, người di cư cũng như người dân địa phương đón tiếp họ, và tất cả đều có cùng quyền được hưởng dùng các tài nguyên của trái đất, được dành cho tất cả mọi người, như giáo huấn xã hội công giáo vẫn dạy. Đây chính là nền tảng của tình liên đới và chia sẻ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha tái khẳng định quyền của mỗi người được xuất cư. Giáo hội nhìn nhận mỗi người có quyền đó trong hai khía cạnh. Một là có thể ra khỏi đất nước của mình, và hai là có thể nhập vào một đất nước khác để tìm kiếm những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Đồng thời, các chính quyền cũng có quyền điều hành làn sóng di cư và bảo vệ biên giới của mình, luôn luôn bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Ngoài ra, người di cư có nhiệm vụ phải hội nhập vào quốc gia tiếp cư, tôn trọng các luật lệ và căn tính quốc gia địa phương. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến các sinh viên du học và Ngài kêu gọi các giới hữu trách dấn thân giúp đỡ các sinh viên ấy, quan tâm đến các vấn đề cụ thể của họ, kể cả tình trạng nguồn kinh tế eo hẹp, cảm thức bị lẻ loi vì họ phải gặp một môi trường xã hội và đại học rất khác biệt, cũng như những khó khăn trong việc hội nhập.
Sáng thứ Tư 27 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bày tỏ liên đới và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân sóng thần tại Indonesia và dân chúng bị lụt tại Benin. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói, trong những giờ vừa qua, một làn sóng thần kinh khủng đã tràn vào bờ biển Indonesia cùng với nạn núi lửa phun, làm cho nhiều người bị thiệt mạng và mất tích. Tôi chân thành chia buồn với thân nhân những người bị nạn vì sự mất mát của những người thân yêu và toàn thể nhân dân Indonesia. Tôi bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho họ. Ngoài ra, tôi cũng gần gũi nhân dân nước Benin liên tục bị lụt lội, làm cho nhiều người không còn gia cư và ở trong tình trạng vệ sinh, y tế bấp bênh. Tôi khẩn cầu phúc lành và ơn an ủi của Chúa cho các nạn nhân và toàn dân Benin. Tôi xin cộng đồng quốc tế quảng đại cung cấp sự trợ giúp cần thiết và thoa dịu nỗi cơ cực của bao nhiêu người đang chịu đau khổ vì những thiên tai này.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị chứng từ về sự tha thứ cho những người đã chết.
Bà Maria Agatha Sima chào đời ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Son Tắc, nước Áo, trong một gia đình công giáo nghèo thật nghèo. Thân phụ là ông Giuseppe Antonio Sima, thân mẫu là bà Aloysia Riderec. Maria Agatha là con thứ hai trong số 8 người con. Vì gia cảnh quá nghèo, tất cả các anh chị em của Maria Agatha đều phải làm việc ngay từ khi tuổi còn thơ. Con trai thì làm thuê làm mướn, con gái thì làm đầy tớ giữ trẻ cho các gia đình giàu. Từ lúc còn nhỏ tuổi, Maria Agatha đã tỏ ra là một cô bé đạo đức, chuyên cần theo học các buổi dạy giáo lý trong giáo xứ. Cô bé cũng có lòng đặc biệt thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Maria Agatha thường cầu nguyện và hy sinh hãm mình, lãnh nhận các ân xá cho các linh hồn. Tâm tình yêu mến giúp đỡ các đẳng linh hồn, một phần lớn Maria Agatha nhận lãnh từ nơi hiền mẫu. Bà Olasia thường nói với các con, khi các con muốn xin một điều gì quan trọng, các con hãy nhờ các linh hồn nơi luyện ngục cầu xin dùm các con, chắc chắn các con sẽ nhận được điều các con cầu xin. Lớn lên, Maria Agatha ước ao dâng mình cho Chúa trong tu viện. Cô thử vào dòng 3 lần, nhưng cả 3 lần đều thất bại. Cuối cùng cô phải từ bỏ ý định, một phần vì gia cảnh quá nghèo, một phần vì sức khỏe quá yếu kém. Từ đó dù sống giữa đời, nhưng Maria Agatha quyết định giữ mình đồng trinh vì lòng yêu mến Đức Maria và vì lòng thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Maria Agatha giúp đỡ các linh hồn bằng nhiều cách, bằng lời cầu nguyện, bằng các hy sinh đền tạ và bằng việc cổ võ cầu nguyện cho các linh hồn. Có lẽ chính vì các việc làm lành thánh này mà Thiên Chúa đã chọn bà Maria Agatha làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện hình hiện về với bà để xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Tuy nhiên, chứng từ sau đây của bà Maria Agatha Sima mang một tính chất đặc thù, đó là việc tha thứ cho những người đã qua đời. Nói cách khác, phải tha thứ cho các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Bà Maria Sima kể, một ngày, một bác nông dân đến gặp tôi và than thở. Tôi đang xây một chuồng cho súc vật. Khi xây được bức tường bên này lên tới một chiều cao nào đó, thì bức tường bên kia bỗng sụp xuống. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa thế mà không tìm ra nguyên nhân. Hẳn là có một bàn tay vô hình nào đó quấy phá chúng tôi, vậy tôi phải làm gì bây giờ? Tôi hỏi lại bác, có lẽ có một người quá cố nào đó có điều gì bất bình với bác và vẫn còn nuôi mối hận thù với bác chăng? Nghe tôi nói thế, ông liền kêu lên, phải rồi, đúng thế. Tôi cũng ngờ ngợ như bà vậy, đích thị là ông ấy rồi. Giờ này đã nằm sâu trong lòng đất, mà ông ta vẫn không để cho tôi yên. Tôi ôn tồn nói với bác nông dân, hẳn là ông ta chỉ muốn xin bác một điều, hãy tha thứ cho ông ta, chỉ có vậy thôi. Nghe tôi nói thế, bác nông dân quắt mắt nhìn tôi, giọng thét ra lửa. Bà bảo sao, tôi phải tha thứ cho ông ấy à? Tha thứ cho tất cả những điều khốn khổ ông ta gây ra cho tôi ư? Tha thứ để ông ta được bay thẳng về trời sao? Không, không, ngàn lần không. Giờ thì ông ấy phải ráng mà đền tội mình. Tôi trấn an bác nông dân. Không dễ dầu gì mà ông ấy bay thẳng về trời ngay đâu. Ông ấy phải đền bù tất cả những lỗi lầm và mọi thiệt hại ông ấy gây ra cho bác. Nhưng nếu bác thật lòng tha thứ cho ông ta, ông ta sẽ chấp nhận hình khổ cách dễ dàng hơn. Vả lại bao lâu bác chưa tha thứ cho ông ta, thì ông ta cũng sẽ không để yên cho bác làm ăn đâu. Dầu tôi lý luận cách nào vẫn không làm cho bác nông dân nguôi cơn giận. Sau cùng tôi nói, thế tại sao hằng ngày bác lại đọc kinh lạy cha, trong đó có câu, xin cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đúng ra bác phải thưa với Chúa như thế này, đừng tha nợ cho con, như con cũng không tha kẻ có nợ con. Bác nông dân tỏ ra tư lự. Sau một hồi lâu, bác lúng túng thú nhận, thật ra bây giờ tôi mới hiểu rõ ý nghĩa của lời kinh lạy cha tôi đọc hằng ngày. Tôi tiếp tục thuyết phục bác nông dân, sau cùng thu hết can đảm, bác dõng dạc tuyên bố. Vâng, nhân danh Thiên Chúa, tôi muốn tha thứ hầu Thiên Chúa cũng tha thứ cho tôi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy, thầy bảo anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.